Nghiên cứu về khuyên phát tâm Bồ Đề của Tỉnh Am Đại Sư, Pháp Sư Diễn Bồi Giảng, Nguyễn Đức Sâm và Ngô Đức Thọ dịch bằng thử bà. Thích Ca Như Lai là tên của Thánh như các vị vẫn thường nghe. Thích Ca là họ, là một tộc của dân tộc Sắc Đế Lợi. Lúc đầu vốn là họ Cù Đàm, sau phân chi mới gọi là Thích Ca, có nghĩa là năng nhân, nghĩa là có thể làm việc nhân. Việc phát tâm đầu tiên của Phật Đà Thích Ca, theo Như Lai Tự giới thiệu trong kinh điển, là bắt đầu từ thời Phật Thích Ca cổ. Nói theo thời gian ba đại A Tăng kỳ kiếp, là từ trước ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nói theo thời gian vô lượng A Tăng kỳ kiếp, là từ trước kiếp vô lượng A Tăng kỳ. Thời đó có Đức Phật xuất thế, tên là Phật Thích Ca, để phân biệt với Phật Thích Ca mà ta tín phụng ngày nay, cho nên trong kinh gọi là Thích Ca Cổ. Khi Thích Ca Cổ xuất hiện ở đời, giáo chủ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta còn là một thợ cả làm rốm. Thích Ca Cổ quan sát bằng thiên nhãn, biết rằng nhân duyên học Phật của người thợ cả làm gốm đã chín mùi. Thế là người đem theo bốn vị đại đệ tử là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na đến nhà người thợ gốm và ngủ nhờ một đêm. Người thợ gốm thấy Phật Đà trang nghiêm và bốn đại đệ tử uy nghi thì hết sức vui mừng, xin lòng cung kính tín phụng, rất vui vẻ cúng dường các vị. Thích Ca Cổ ngay lúc đó thuyết pháp cho người thợ gốm. Người thợ gốm nghe được Phật pháp thì phát khởi tâm Bồ Đề và trong lòng thầm nghĩ: nguyện sau này thành Phật, ta cũng như Thích Ca Như Lai. Lúc đó bên cạnh người thợ gốm có bốn người làm công, thấy tình cảnh ấy cũng xin lòng hoan hỷ và cũng thầm cầu nguyện: nguyện sau này khi người thợ gốm thành Phật, chúng ta làm bốn đại đệ tử. Vì thế khi người thợ gốm trở thành Phật Thích Ca, bốn người làm công cũng thành ra bốn đại đệ tử dưới bệ người, đó là các vị Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na. Từ đó có thể biết rằng nói phát tâm đầu tiên ở đây là nói Phật Thích Ca phát tâm Bồ Đề trước Đức Thích Ca Cổ. Nếu theo khai tích hiểu bản của Kinh Hoa Nghiêm thì Phật Đà sớm đã phát tâm sẽ vì không chịu được sự đau khổ song trùng về xác thịt và tinh thần mà dễ thoát thất tâm Bồ Đề. Nhưng một Bồ Tát chí nguyện kiên nghị, không coi khổ là khổ, vẫn tinh tiến dũng cảm đi hành nguyện độ hóa. Sở dĩ Bồ Tát độ sinh phải chịu đủ loại khổ, còn vì công tác độ sinh về mặt thời gian là không thể chọn biệt, bất luận lúc nào có chúng sinh đáng độ hóa thì nắng lạnh, gió mưa cũng mặc vẫn phải làm sự nghiệp cứu sinh cần làm, không thể do sự khổ mình lùi bước. Về không gian cũng thể chọn biệt, bất luận ở đâu, mà ở chỗ càng gian khổ thì càng phải đến đó mà độ hóa chúng sinh đau khổ, không thể sợ khổ mà không đi. Tóm lại, chỉ cần ta là hành giả Bồ Tát thì ta không thể sợ khổ mà không độ hóa chúng sinh. Cho nên trong quá trình hành đạo Bồ Tát, Bồ Tát phải chịu khổ đau vô lượng vô biên. Khi hành đạo Bồ Tát ở nhân địa, Phật thấy chúng ta làm ác tạo nghiệp thì sinh lòng thương xót, cảm thấy chúng sinh chúng ta quả là đáng thương quá. Vì Phật biết rõ nhân quả không diệt, tạo ra cái nhân ác nghiệp nhất định không tránh khỏi cái quả ác báo. Vì thế, do sự xui khiến của tâm đại bi, không thể không vận dụng đủ loại phương tiện thiển xảo để giáo hóa chúng sinh ngu si chúng ta, mong ngăn chặn không để chúng ta tạo ra ác nghiệp để phải chịu ác báo khôn lường. Nhưng chúng sinh cương cường ngoan ngạnh, không dễ gì giáo hóa. Tuy Đức Phật mỏi miệng nhọc lòng, trăm phương nghìn kế giáo hóa chúng ta, nhưng chúng ta ngu si, không biết tin theo những lời răn dạy của Như Lai, cho rằng đó là mê tín làm mê muội nhân quần. Như rất nhiều nhân vật mới chịu ảnh hưởng của thời đại, nghe lý luận của Phật pháp, không những không chịu tiếp thu mà còn dè biểu là truyền bá mê tín. Có người còn cho là ngăn trở sự tiến lên của thời đại. Những người ngu tối ngoan cố ấy không phải là ngu si điên đảo thì còn là gì? Chúng sinh đã tạo ra ác nghiệp trên thế gian hiện thực, tất nhiên phải gánh chịu quả báo ứng với nhân đó. Tương lai ác phải sa vào tam ác thú ba nẻo ác như địa ngục chẳng hạn. Khi chúng ta sa vào địa ngục chịu ác báo, Phật đau buồn, muốn chịu khổ thay ta. Như kinh Bát Đại Nhân Giác nói, nguyện thay chúng sinh chịu vô lượng khổ, đấy hầu như là tâm nguyện chung của mọi hành giả Bồ Tát Phật. Trong khi hành đạo Bồ Tát ở nhân địa, tuy dựa vào lực uy đức thần thông không thể lường được muốn chịu khổ thay ta, nhưng nghiệp lực của chúng sinh cũng không thể lường hết. Phật Đà dù đại từ đại bi muốn chịu khổ thay ta như vậy, chỉ vì nghiệp chướng chúng ta quá nặng, mình gây ra nghiệp tự mình phải chịu quả báo, không ai có thể chịu khổ thay ta. Phật không thể cứu vớt chúng ta ra khỏi địa ngục. Muốn thoát khỏi địa ngục, không chịu khổ trong địa ngục, phải chờ khi nào nghiệp báo chịu hết. Một ngày nghiệp báo chưa hết thì còn phải chịu khổ một ngày, còn chưa được rời địa ngục một ngày. Chúng ta chịu hết nghiệp báo nhờ nhân duyên trì giới hành thiện kiếp trước, lấy được đầu thai làm người. Phật lại đại từ đại bi, dùng đủ loại phương tiện thiện xảo khai đạo giáo hóa chúng ta, bảo chúng ta gây trồng thiện căn. Thiện căn nói ở đây là rất rộng rãi, có thể là nhân thiên thiện căn, cũng có thể là thiện căn giải thoát, có thể là thiện căn thành Phật. Để khiến chúng ta gây trồng thiện căn sâu dày, sợ chúng ta có lúc quên mất, nên Phật đã đời đời kiếp kiếp theo sát chúng ta. Tâm người không một giây một khắc tạm lìa bỏ chúng ta. Quả vậy, Phật Đà từ khi phát tâm, đời đời kiếp kiếp lúc nào cũng ở cạnh chúng ta, dùng mọi cách khác nhau dẫn dắt cảm hóa chúng ta, hy vọng chúng ta ra khỏi bể khổ sinh tử. Xưa nay chưa từng vì chúng ta khó giáo hóa mà lìa bỏ không quan tâm đến chúng ta. Trái lại, chúng sinh càng ương bướng khó dạy thì càng có nhiều khổ não, càng là đối tượng cần độ hóa của Bồ Tát. Vì trong quan điểm của Bồ Tát, những chúng sinh như vậy càng thực sự cần được tế độ. Giả sử vì chúng sinh ngu tối ương bướng mà xa bỏ không giáo hóa thì không phù hợp với tinh thần từ bi. Nên biết một chúng sinh biết hướng lên, tạm thời chưa giáo hóa thì cũng chưa đến nỗi xa vào địa ngục. Một chúng sinh không biết hướng lên mà lại đang tạo ra tội ác, ta không giáo hóa thì tiền đồ của chúng sinh sẽ hết sức bi thảm. Vì thế Phật Bồ Tát đặc biệt chú ý độ hóa những chúng sinh có tội nghiệp sâu nặng, hy vọng những chúng sinh đó sửa mình hướng tới thiện, hướng tới giải thoát. Từ đây càng thấy rõ ân đức của Phật Bồ Tát đối với chúng ta sâu nặng đến thế nào. Trên thế gian, cha mẹ đối với con cái cũng vậy. Những đứa con thông minh, nhanh nhẹn, có thể tự lập, cha mẹ cố nhiên là thương. Những đứa con ngu tối ương bướng không tiến bộ, cha mẹ càng thương, luôn luôn để tâm săn sóc dạy bảo, mong cho chúng thành người. Cha mẹ đối với con cái như vậy, Phật Bồ Tát đối với chúng sinh cũng như vậy. Khi Phật mới xuất thế, ta còn trầm luân, nay ta có thân người thì Phật đã diệt độ. Tội gì mà sinh vào thời mạt pháp, phúc gì mà sớm xuất gia, nghiệp chướng gì mà không được thấy Phật, may mắn gì mà thấy xá lợi Phật. Mấy câu hỏi đọc lên thật đau lòng nhức óc. Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa trong đó, ác sẽ khóc to tuôn lệ. Trên lập trường một đệ tử Phật đang tu học Phật Pháp, nếu được tận mắt thấy Phật Đà thì thật là phúc đức không gì hơn. Trong kinh điển Đại Tiểu Thừa có thể thấy rõ, khi Phật tại thế, bao nhiêu người được giải thoát, bao nhiêu người chứng được quả A-la-hán, bao nhiêu người phát tâm quảng đại hành đạo Bồ-Tát. Vì vậy một đệ tử Phật ai cũng mong được sinh vào thời Đại Đức Phật xuất thế, mà không muốn sinh vào trước thời Phật hoặc sau Phật. Trước Phật, sau Phật là một trong bát nạn. Tu học Phật Pháp không dễ dàng gì. Trong kinh Đại Thừa thường nói đến thân cận Phật, cũng tức là được cùng Phật ở một chỗ thì viên mãn nhất. Nhưng điều bất hạnh là khi Phật xuất hiện ở thế gian thì chúng ta còn trầm luân trong tam đồ, không có cơ hội thấy Phật, nghe Pháp. Đến hôm nay chúng ta có thân người, được làm người, thì Phật đã diệt độ, lại không có nhân duyên thấy Phật nghe Pháp. Thử nghĩ xem, nghiệp chướng chúng ta sâu nặng biết bao. Nói thật, nếu chúng ta sống vào thời đại 2.500 năm trước, khi Phật xuất thế, chúng ta có lẽ đã được giải thoát, đâu còn trầm luân trong sinh tử. Nên biết, uy đức thần thông của Phật là không thể tưởng tượng được. Chỉ cần chúng ta được trông thấy tướng hảo trang nghiêm của Phật, được nghe giọng nói vi diệu của Phật, thì ngoài mong đợi, chúng ta sẽ được Phật cảm hóa. Theo Phật tu hành đúng pháp dễ chứng quả. Vì thế, Phật tử thường phát nguyện sinh trước mặt Phật, phát nguyện đến mười phương thế giới để thân cận chư Phật. Kinh Di Đà nói, chúng sinh trong nước Phật thường vào lúc sáng sớm tất cả ai nấy ăn mặc đẹp đẽ, cúng dường mười muôn ức Phật, mà đến giờ ăn đã về đến bản quốc. Điều đó cho thấy phải thường ở trước mặt Phật, phải được thấy Phật nhiều. Ngày nay chúng ta sinh vào thời mạt pháp, không may mắn như sinh vào thời Phật trụ thế, cũng không may mắn như sinh vào thời chính pháp và thời tượng pháp. Nhưng điều đó trách ai? Chỉ có thể trách nghiệp chướng mình sâu nặng, còn biết nói gì hơn? Vì tội chướng gì mà chúng ta sinh vào thời mạt pháp? Đương nhiên là vì chúng ta chưa gây trồng được thiện căn thấy Phật, mà trái lại đã tạo ra nhiều tội ác, cho nên mới sinh vào thời mạt pháp. Sinh vào thời mạt pháp bất luận về mặt nào cũng đều là không hay. Không chỉ nghiệp chướng nặng mà phúc đức cũng mỏng, trí tuệ nông, khó khăn nhiều, muốn làm gì cũng khó có thể thành tựu. Tu hành thì càng chướng ngại trùng trùng. Cho nên hành giả Phật pháp khi nghĩ đến đây không khỏi tự khiển trách, trách hỏi mình vì tội chướng gì mà sinh vào thời mạt pháp. Câu nói này có thể nói là một sự khiển trách mình nghiêm khắc. Đúng vậy, sinh vào thời mạt pháp là không may, nhưng nhân quần cũng sinh vào thời đại mạt pháp. Có người mê đắm trong dục lạc, không hay biết Phật pháp là gì, càng không biết thế nào là tu hành học Phật. Chúng ta nay không những có thể học Phật mà còn biết theo Phật xuất gia tu hành, có thể nói là đại hạnh trong bất hạnh. Vì Thế Tử vui mừng mà nói, trong thời đại mạt pháp ta có phúc đức sâu dày gì mà sớm được xuất gia, là một Phật tử xuất gia tu hành đúng phép. Theo Phật pháp mà nói, xuất gia không phải là dễ dàng. Không có thiện căn phúc đức sâu dày thì không có nhân duyên xuất gia. Xuất gia không chỉ là việc đại trượng phu mà còn là việc đại công đức. Kinh nói, cái lợi xuất gia cao hơn núi Tu Di, sâu hơn biển lớn, rộng hơn hư không. Sở dĩ như vậy vì xuất gia mới thành Phật được. Chư Phật tam thế không có ai không nhờ bỏ nhà xuất gia mà thành Phật được. Vì thế hành giả Phật pháp được xuất gia trong Phật pháp đều nên vui mừng sâu sắc, đều nên được giữ vào số tăng luân tam bảo mà mừng vui. Xin trong thời mạt pháp được giữ vào hàng ngũ xuất gia tuy là đáng vui mừng, nhưng Phật đã diệt độ hơn 2.500 năm rồi, chúng ta không được tận mắt trông thấy Đức Như Lai thân vàng, không thể không coi là điều đáng tiếc lớn, không thể không nói là do nghiệp chướng của ta mà đến nỗi như vậy. Minh Phật gọi là Minh Vàng là theo sách Truyền Đăng Lục. Tây phương có Đức Phật thân cao trưởng sáu, màu hoàng kim. Cho nên Phật xuất nhân gian tuy cũng như mọi người, nhưng thân hình Phật không những cao lớn mà thuần sắc hoàng kim, thế là vẫn có chỗ khác hơn người thường. Nếu được mắt thấy Như Lai Minh Vàng, khỏi phải nói đây là phúc đức lớn. Nay không thể tận mắt thấy thân vàng của Như Lai, đương nhiên là do nghiệp chướng là nặng. Nhưng cuối cùng là vì nghiệp chướng gì mà ta không được thấy Như Lai Minh Vàng? Tự hỏi mình như vậy cũng là hàm cái ý tự khiển trách mình. Chúng ta không được thấy Đức Phật Minh Vàng thì đừng trách Phật không từ bi hiển hiện ra cho ta thấy, mà chỉ nên trách mình nghiệp sâu chướng nặng. Suy ngẫm như vậy, xưa nay nếu không gây trồng thiện căn, làm sao có thể được nghe Phật pháp? Không nghe Phật pháp thì đâu biết thường chịu ơn Phật, ân ấy đức ấy, đồi núi khó bì. Theo những điều đã nói trên mà suy ngẫm như vậy, giả sử trong kiếp trước chưa từng khiến mình gây trồng thiện căn trong cửa Tam Bảo, thì trong kiếp này ta làm gì có nhân duyên được nghe chính pháp của Phật Đà? Nếu không được nghe Phật Pháp, thì đâu biết thường chịu ân sâu của Phật. Ơn Phật là chỉ phương tiện giáo hóa thay ta chịu khổ, sai trồng thiện căn như đã nói trên. Mà ơn đức ấy của Phật cao to đến mức gò, đồi, núi non ở nhân gian không thể nào so được. Gò núi khó bì, gò là gò đồi, núi là núi cao. Bất luận đồi thấp núi cao, nếu so với ơn đức Phật đã ban tứ cho chúng sinh, khác nhau một trời một vực không sao sánh nổi. Như Đấng Thích Tôn sinh thời đem mình cho hổ đói. Theo truyền thuyết, xưa có ba vị hoàng tử cùng ra ngoài thành du ngoạn. Hoàng tử bé nhất tức là Thích Ca, họ cùng đi qua một đám rừng, trông thấy một con hổ mẹ đẻ bảy hổ con, đã bảy ngày không có gì ăn. Thích Ca thấy vậy trong lòng không nỡ bỏ qua, liền trốn hai anh, cởi hết quần áo trên người, tự đi đến trước mặt hổ đói cho hổ ăn thịt. Hổ cảm động không dám ăn, người dùng tre khô đâm cổ, máu tươi trào ra, hổ đói thấy máu mới chịu ăn. Lúc đó trời rung đất chuyển, hóa từ trên trời tuôn xuống như mưa. Ngoài tinh thần hy sinh đem mình cho hổ đói ra, lại còn như móc mắt cho người, cắt đầu cho người, xẻo thịt cứu bồ câu, tự nguyện thay hú cái cung hiến cho vua. Tất cả đều xả thân vì chúng sinh, tất cả đều tỏ rõ từ bi, tất cả đều có ơn đức sâu nặng đối với chúng sinh. Ơn đức của Phật đối với chúng sinh nói không hết, khen không cùng. Trừ phi phát tâm quảng đại, hạnh đạo Bồ Tát, kiến lập Phật Pháp, cứu độ chúng sinh ra, thì dù nát thịt tan xương, há dễ đền đáp ơn đức Phật. Ấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ nhất như vậy. Ơn sâu đức nặng mà Như Lai ban cho chúng ta, nếu ta không biết nên không lo đền đáp thì còn có thể lưỡng tình tha thứ. Giả sử biết ơn Phật trọng đại mà không báo đền, thì không những không đủ tư cách làm Phật tử, ngay cả tư cách làm một con người thông thường cũng không đủ. Vì người đời phần nhiều đều có thể biết ơn, đền ơn. Cho nên là một Phật tử, ta nên luôn luôn nhớ ân đức của Phật và nghĩ cách báo đền. Nhưng làm sao báo đền ơn đức Phật? Cúng dường lễ bái, tán tụng ngợi ca, không thể báo đền ơn Phật trong muôn một. Báo đền ơn Phật một cách chân chính nhất thiết phải phát tâm quảng đại, hành đạo Bồ Tát, kiến lập Phật Pháp cứu độ chúng sinh. Phát tâm quảng đại tức là phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát tức là theo tâm Bồ Đề mà hành động. Thiết thực làm bất cứ gì mà Bồ Tát nên làm, trong quá trình hành đạo Bồ Tát, hai nhiệm vụ quan trọng nhất không gì hơn kiến lập Phật Pháp và cứu độ chúng sinh. Chỗ chưa có Phật Pháp phải ra sức đề xướng Phật Pháp, chỗ đã có Phật Pháp phải tận lực hộ trì, như vậy là kiến lập Phật Pháp. Phật Pháp kiến lập rồi thì phải cứu vớt độ thoát chúng sinh, làm cho chúng sinh thoát khổ được vui, giải thoát tử. Nếu như không phát tâm quảng đại thì không thể hành đạo Bồ Tát, không hành đạo Bồ Tát thì không thể kiến lập Phật Pháp, không kiến lập Phật Pháp thì làm sao mà cứu độ chúng sinh. Điều Phật hy vọng nhất ở chúng ta là làm sao cho cái chính pháp mà người đã vất vả chứng được trong thời gian dằn dặt tam đại A Tăng kỳ kiếp, lưu truyền không ngừng ở thế gian, khiến cho chúng sinh khổ não lui chuyển trong bể khổ sinh tử, vẫn được giáo hóa của Phật Pháp mà đi lên con đường lớn giải thoát. Hai chữ tự phi trong bài là lời phản diện, tức là giả sử không như thế, chưa nói chúng ta hương hoa cúng dường không thể báo đền ơn Phật, cho dù tan xương nát thịt cũng không thể báo đền muôn một ơn đức Phật Đà. Cho nên nói há dễ đáp đền. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử đầu đổi kinh trần kiếp, thân làm giường bể biến đại thiên, nếu không thuyết pháp độ chúng sinh, rốt cuộc không thể đền ơn Phật. Về thời gian, đầu đổi Phật Đà lâu dài như thế, về không gian, thân làm giường làm bể ngồi của Phật phổ biến đến thế, thì nói chung không thể không nói là đã báo ơn sâu của Phật. Nhưng nói theo Phật Pháp thì như thế không phải đền ơn chân chính. Đền ơn Phật chân chính chỉ có thuyết pháp độ sinh, không đi tuyên truyền chính pháp Như Lai, không đi độ hóa chúng sinh khổ não, thì dù ta làm thế nào chung quy vẫn không thể báo đền ơn sâu Đức Phật. Vì chỉ có thuyết pháp độ sinh mới phù hợp với bi tâm từ ý của Như Lai. Hỡi các Phật tử, các đạo hữu có muốn đền đáp công ơn Phật không? Giả sử các đạo hữu muốn, xin hãy bắt đầu từ việc thuyết pháp độ sinh, không nên buôn bán gia nghiệp của Như Lai nữa. Đây là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ nhất. Thứ hai, nhớ công ơn cha mẹ mà phát tâm Bồ Đề. Rằng sao phải nhớ công ơn cha mẹ? Đau buồn cho cha mẹ vất vả sinh ta, 10 tháng mang thai, 3 năm bú mốm, giường khô bỏ ướt, nuốt đắng nhả ngọt, ta mới thành người, những mong nối dõi tông đường cung thừa thế tự. Đấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ hai, tức là nhớ ơn cha mẹ mà phát tâm Bồ Đề. Trung Quốc xưa nay có câu nói: bách thiện hiếu vi tiên, trăm điều thiện thì đạo hiếu đứng đầu. Đạo hiếu trong văn hóa cổ truyền Trung Hoa là một đức hạnh rất được coi trọng, nhưng mỹ đức đó lâu nay đã dần dần bị coi nhẹ. Ở Trung Quốc ngày nay đang nhiệt liệt phục hưng văn hóa cổ truyền. Nói đến đây, những người tin Phật lại ít nhiều hiểu Phật lý, chúng ta đương nhiên không còn hoài nghi gì về việc Phật Pháp coi trọng đạo hiếu. Những người không tin Phật hoặc không hiểu Phật lý có thể nảy sinh nghi hoặc, chỉ có nhà nho mới đặc biệt đề cao đạo hiếu, chứ đạo Phật đâu có nói đạo hiếu. Còn những nói bất hiếu thì giáo chủ Phật Thích Ca Mâu Ni có thể coi là đệ nhất bất hiếu trong trời đất, vì người đã trái lời phủ vương bỏ trốn đi xuất gia tu hành. Không chỉ người thường có hiểu lầm như vậy, ngay cả một số văn nhân học sĩ cũng hiểu lầm vì bất minh Phật lý. Họ lấy các lý luận của Nho gia: thân thể gia tóc ta nhận từ bố mẹ, không thể hủy hoại thương tổn, đó là bước đầu của đạo hiếu. Người xuất gia thế độ đã cắt bỏ tóc khi thủ giới, đốt hương làm bóng da, đấy không phải là trái với hiếu đạo của Nho gia ư? Nay tôi có thể nói với những nhân sĩ cho rằng đạo Phật không chủ trương hiếu đạo rằng Phật Pháp không những không trái đạo hiếu mà lại chủ trương hiếu đạo một cách chân chính triệt để. Cổ đức nói đại hiếu Thích Tôn lịch kiếp báo thân ân, Đức Thích Ca đại hiếu hết kiếp này đến kiếp khác báo đền ơn cha mẹ. Nói chặt chẽ ra, đạo hiếu của nhà Nho và đạo hiếu của nhà Phật khác nhau một trời một vực. Làm sao nói đạo Phật không nói đạo hiếu? Đạo hiếu mà Phật Pháp chủ trương là siêu việt, không thể đặt ngang hàng với các tôn giáo hay học thuyết khác. Vậy thì nên nhớ ơn sâu cha mẹ như thế nào? Đại sư Tịnh Am mở đầu dẫn hai câu thơ Nhĩ Nhã trong kinh Thi: ai ai phụ mẫu sinh ngã cù lao, đau buồn cha mẹ vất vả sinh ta. Ai ai là từ để hình dung tiếng bi thương của kẻ làm con khi nghĩ đến ơn nặng đức sâu của cha mẹ, bất giác lòng dỗi lên từng đợt đau buồn. Tại sao nhớ ơn cha mẹ mà bi thương? Vì có thân ta hoàn toàn là do cha mẹ, mà nỗi chua cay nhọc mệt của cha mẹ khi sinh ta không phải là điều mà ai cũng tưởng tượng hết được. Cho nên nói, sinh ngã cù lao, vất vả sinh ta. Chỉ cần chúng ta nghĩ kỹ một tí, hãy nghĩ xem thân này ai sinh ra, ta sẽ thấy ngay ơn bố mẹ, không giờ phút nào quên. Sau khi ra đời rồi, cái thân này của ta lớn lên như thế nào? Nhờ ai chăm sóc nuôi nấng? Hãy nghĩ kỹ thêm một tí nữa sẽ thấy rõ ơn đức cha mẹ, không giờ cách nào quên. Chúng ta lớn lên ít nữa, biết được Nam Bắc Tây Đông là nhờ ai dạy bảo dắt dìu. Nghĩ thêm càng thấy rõ ơn đức cha mẹ không giờ cách nào quên. Người xưa ví ơn đức cha mẹ với trời cao đất dày, quả thật là không sai tí nào. Cho nên làm người phải biết hiếu thuận với cha mẹ là người tốt hạng nhất trong đất trời. Từ đây có thể biết hiếu thuận là quan trọng như thế nào. tập quyệt tám niên hoài thai nhũ bộ. 12 tháng 3 năm mang thai bốn mốm. Hai câu này tách ra ghép lại sẽ là 10 tháng mang thai, 3 năm bú mốm. Đây là nói ơn mẹ. Một cái phôi thai trong lòng mẹ dần dần trở thành một sinh mệnh mới. Phải qua thời gian 10 tháng. Trong thời gian đó, sẽ dĩ có thể lớn dần thành sinh mệnh mới là nhờ chất nuôi dưỡng từ cơ thể mẹ cung cấp. Tình hình đó cũng như khi đã sinh ra, phải ăn uống để duy trì sinh mệnh là cùng lý lẽ đó. Cái thai trong bụng mẹ, mọi thứ ăn uống đều là từ huyết dịch của mẹ. Vô luận là máu mẹ có đủ hay thiếu thì vẫn phải chia ra một phần để nuôi con, để tránh cho cái thai thiếu dinh dưỡng mà chết trong bụng mẹ. Chính vì như vậy, một bà mẹ mang thai bất luận trong ăn uống, hoạt động đều phải hết sức cẩn thận để đảm bảo an toàn cho cái thai. Sự khổ của một phụ nữ mang thai khó tưởng tượng. 10 tháng mãn kỳ thai nghén, đứa con xuất hiện trên thế gian. Người làm mẹ bắt đầu giai đoạn vất vả nhọc mệt thứ hai. Trong Phật Pháp nói đến tứ sinh hữu tình, thai, noãn, thất, hỏa có quan hệ mật thiết nhất với cơ thể mẹ. Không vì thai sinh hữu tình mà nhân loại thai sinh là phụ thuộc vào mẹ rõ rệt nhất. Các hữu tình thai sinh khác như lợn, ngựa, bò, dê rời cơ thể mẹ không lâu là có thể sống độc lập được, không hoàn toàn dựa vào sự săn sóc của mẹ như người. Nhân loại thai sinh không chỉ trong 3 năm phải nhờ sự nuôi dưỡng bằng sữa mẹ, ngay sau khi cai sữa vẫn chưa thể thoát ly sự săn sóc dưỡng dục của mẹ qua từng ngày, từng tháng, từng năm cho đến khi lớn lên thành người. Trong 3 năm bú mốm, sữa mẹ nuôi con thực ra là tinh hoa của máu mẹ. Là mẹ đem tinh hoa huyết dịch của mình nuôi con, đứa con có đủ dinh dưỡng lớn lên béo mập đáng yêu. Người mẹ nhìn thấy trong lòng mừng vui vô hạn. Trên thế giới này không một ai làm mẹ mà không trông mong con mình lớn lên khỏe mạnh, hoạt bát. Do đó mà cũng không có một người mẹ nào hà tiện đến mức không cho con bú mốm. Không chỉ thế, bất luận là trong ngày đông giá rét đến đâu, chỉ cần nghe tiếng khóc đói của con là người mẹ không nghĩ đến cái rét phải chịu, lập tức cởi áo cho con bú, con ỉa đái. Mẹ lập tức thay tã ướt, tã bẩn bằng tã khô, tã sạch để tránh cho con nỗi khổ ướt lạnh bẩn thỉu. Sau khi con cai sữa, phải lo cho con ăn thức ăn đặc, mẹ lại phải nếm trước, gặp đắng mẹ nuốt, thấy ngọt mẹ nhã nhường con, kiến khổ thổ cam, nuốt đắng nhã ngọt. Tình yêu của mẹ có thể nói là không một cử chỉ tế vi nào không thể hiện ra. Tóm lại, trong giai đoạn anh nhi, người mẹ không biết phải chịu bao nhiêu gian nan vất vả, gánh chịu bao nhiêu kinh hãi lo âu. Xin hãy nghĩ xem, ơn sâu đức nặng của bố mẹ há lẽ quên được sao? Đến đây có thể dẫn lại một đoạn văn nói về đạo hiếu. Phàm người ta lúc sơ sinh, một khắc không thể rời cha mẹ. Nửa năm đầy tuổi, nhận được mặt người, trong lòng bố mẹ thì vui, người khác bế đi thì khóc. Từ 3-4 tuổi đến 14-15 tuổi, đói thì theo bố mẹ đòi ăn, rét thì theo bố mẹ đòi áo. Còn bố mẹ thấy con cười, lòng bố mẹ xiết bao vui sướng. Thấy con khóc, lòng bố mẹ xiết bao não phiền. Mình chưa từng ăn, trước lo con đói. Mình chưa mặc áo, trước sợ con rét. Thời thời phòng con ốm bệnh, việc việc mong con yên lành. Chờ đến lúc lớn dậy thành người, bội tìm thầy dạy dỗ, không tiếc bạc tiền diễn vỡ gã chồng, tốn bao tiền của chỉ mong con cửa nhà yên ổn, mong con lập trí thành người. Thấy con ốm đau, không nghĩ con yếu khó nuôi, tự trách nuôi con không chu đáo. Ngày đêm cháy ruột cháy lòng, vội vàng chạy thuốc tìm thầy, hẳn không chỉ ốm thay mệt vợ. Nếu như con ngoài đi xa, cha mẹ lo âu thấp thỏm, giấc ngủ không yên, con đi sớm về khuya, mẹ cha tựa cửa trong ngóng. Nói tóm lại, lòng cha mẹ suốt đời mãn kiếp lo toan tính toán, có việc gì không phải vì con. Nếu dạy được nên người, lòng cha mẹ biết bao vui sướng. Nếu chẳng may dạy chẳng nên người, thì cha mẹ chết không nhắm mắt. Đáng thương thay tinh thần tâm huyết cha mẹ hao phí cả cho con, cho cái. kịp đến khi tuổi con không lớn, có hay chăng bố mẹ yếu già, ở nặng giường kia, kịp lo báo đáp, vẫn e rằng ơn đức vạn phần báo đền không được một. Phận làm con các bạn, ai nấy hãy nghĩ xem, không kiếp mà hiếu thuận hay sao? Bài văn viết tiếp, người nào không rõ ơn cha mẹ, hãy xem mình nuôi dạy con mình, cũng vậy cả thôi. Thấy cái vất vả nuôi con sẽ được, thấy cái ơn sâu của cha mẹ, thấy lòng mình muốn dạy con trưởng thành thế nào, thì hiểu được ý bố mẹ muốn giáo dục mình như thế. Thường nói, nuôi con phòng lúc già yếu, trữ thóc phòng khi đói kém. Cha mẹ chịu đủ muôn vàng cái đắng, chỉ mong con hiếu thuận để trông nhờ về sau. Ta thấy người đời nay, coi cha mẹ sinh dưỡng mình, dạy dỗ mình, dưỡng vỡ gả chồng cho mình chẳng qua chỉ vì nghĩa vụ, cho nên không biết hiếu thuận. Hãy nhìn chim, quả còn biết, dê cừu cũng biết quỳ bú, cầm thú còn biết báo đền. Làm người cũng biết lẽ phải hiếu thuận hay sao? Làm người không hiếu thuận, lo với cầm thú hơn gì? Làm cha mẹ, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng khổ tâm bồi dục con mới từng bước thành người. Chờ con thành người rồi, bố mẹ lại trông mong con cái có thể nối được gia phong. Nước ta từ xưa nền nếp nhà tốt đẹp, nối đời này qua đời khác rất được tôn trọng. Vì vậy, làm cha mẹ, không những hy vọng con cái nối tiếp mình giữ được gia phong mà quá cố gắng, đời sau gia phong càng được phát huy rạng rỡ hơn. Nếu kẻ làm con mà bại hoại gia phong thì cha mẹ sẽ coi đó là điều hết sức nhục nhã. Chúng ta thường nghe bố mẹ đòi hỏi con cái, làm gì thì làm, nếu trái với nền nếp nhà thì quyết không cho phép. Có thể thấy rõ, thừa kế môn phong là quan trọng như thế nào. Làm cha mẹ, không những mong con cái nối tiếp được gia phong mà còn mong con cái cung thừa, tế tự. Cung thừa là nói khi cha mẹ còn sống, tế tự là nói khi cha mẹ đã mất. Nói cung thừa là nói cung đốn phụng dưỡng cha mẹ, làm bố mẹ vui lòng. Như nói phụng dưỡng cha mẹ thế nào? Người ta giàu nghèo, sang hèn khác nhau, ai tùy sức nấy, ai hết sức nấy. Cha mẹ đói, dâng cơm, cha mẹ rét, dâng áo. Có cái ăn ngon, muốn cha mẹ cùng ăn. Có cái áo đẹp, nghĩ cha mẹ cũng có mặt. Có nhà ở tốt, muốn cha mẹ cùng ở. Có đồ dùng tốt, muốn cha mẹ cùng dùng. Đông hè sớm tối, phải thành tâm săn sóc. Và mọi việc làm phải cẩn thận cung kính, luôn luôn vui vẻ. Gặp lễ, gặp Tết, dùng lễ lễ mừng. Gặp sinh nhật, dùng lễ chúc mừng. Phải làm cho cha mẹ vui vẻ, tức là hết lòng cha mẹ đi, đứng nằm ngồi, phải chăm nom dắt đỡ. Chỉ mong cha mẹ yên ổn, thoải mái, sống ngày nào vui ngày ấy, tức là hết lòng. Hết lòng cung đốn phụng dưỡng là con có hiếu. Còn tế tự tức là thờ cúng. Tự có nghĩa là giống như, nhà nhỏ có câu tế thần như thần tại, tức là khi tế thần, mặc dù không trông thấy thần như thế nào cả, nhưng phải như có thần trước mặt, không thể có một tí cẩu thả. Chúng ta tế tự tổ tiên cũng nên tế tổ như tổ tài. Thái độ phải cung kính nghiêm túc, không được qua loa tùy tiện, bất kính. Có thể thực sự làm được như vậy, thì việc tế tự không phải không có ý nghĩa của nó. Nói đến đây, tôi xin nói rõ với chư vị một câu, tức là kẻ làm con cháu, đối với cha mẹ hoặc tổ tiên đã qua đời, dùng cúng tế để kỷ niệm và nghĩ lại là việc tuyệt đối hợp tình hợp lý. Nhưng như thế tục đốt vàng mã, tiền giấy, áo giấy, hòm giấy, nhà giấy, ô tô giấy, vân vân, để cúng dường tổ tiên là hoàn toàn không hợp với Phật pháp, là hoàn toàn không có một tí ý nghĩa gì, cũng có thể nói là sằng bậy. Không những trong dân gian thường thấy việc này, mà ngay cả trong một số Phật tử cũng không cần biết vì sao bắt chước làm theo. Thật là không thể chấp nhận được, phải xóa bỏ tục lệ hủ lậu này. Ngoài việc cung thừa khi sống, tế tự khi mất, đặc biệt khi cha mẹ ốm đau, kẻ làm con phải chú ý điều nhiếp, thận trọng phù trì, mời thầy chạy thuốc. Khi ốm sắc chế thuốc thang, cháo cơm ăn uống đều phải tự tay mình làm lấy, không được ủy hết cho nô tỳ, nhất thiết không thể biến lười trễ nải. Chỉ cần nghĩ khi ta còn nhỏ dại, nhỡ gặp ốm đau, cha mẹ không biết bao nhiêu vất vả. Ngày nay lý nào ta không tận tâm? Hãy trong Hán văn đế ngày xưa, mẫu hậu ốm, nhà vua phải tự mình đếm thuốc. Cha mẹ ốm ngộ nhỡ làm bẩn chăn đệm, kẻ làm con phải chăm chỉ giặt giũ thay thế nhất thiết không được ngại. Chỉ cần nghĩ khi ta còn ẩm ngựa, đái ỉa khai thối, cha mẹ vì ta giặt giũ đổi thay không biết bao nhiêu lần. Ngày nay lý nào ta ngại? Hãy trong Du Kiềm Lân ngày xưa làm quan huyện Triền Lăng, nhân bố ốm tự mình nếm phân. Việc chảy chữa thuốc men cho cha mẹ kẻ làm con phải tạc giả ghi lòng. Nay chúng ta đã xuất gia, lãm xưng thiết tử, thẹn nhận danh hiệu sa môn. Mùi ngọt không dân, tế tự không có. Khi cha mẹ sống không thể phụng dưỡng, khi cha mẹ chết không thể dẫn linh. Đối với thế tục đã là tổn thất lớn cho cha mẹ, mà cũng không được ích gì để giúp cha mẹ họ hàng giải thoát tử sinh, siêu thắng tịnh độ. Cả hai đằng đều sai, tội nặng khó trốn. Đoạn văn này là nhằm nói về tăng chúng đã xuất gia. Nhà Nho nói: sinh sự chi dĩ lễ, tử tán chi dĩ lễ, tế chi dĩ lễ. Nghĩa là khi cha mẹ còn sống thì lấy lễ mà phụng dưỡng, khi cha mẹ chết thì lấy lễ mà chôn cất, lấy lễ mà tế tự. Một người con hiếu tiêu chuẩn phải làm đúng như vậy. Nay chúng ta đã xuất gia, lãm xưng thích tử. Thích tử là tên gọi chung những người xuất gia tu hành, tức là phàm những Phật tử dưới bệ Phật Thích Ca Mâu Ni đều có thể gọi là thích tử. Kinh A Hàm kinh nói: tứ hà nhập hải, đồng nhất hàm vị, tứ tính xuất gia, đồng xưng thích tử. Bốn sông về biển cùng một vĩ mạng, bốn họ xuất gia cùng xưng thích tử. Những hành giả xuất gia theo Phật, bất luận vốn dòng họ gì, khi xuất gia nhập vào tăng đoàn thì đều mất dòng họ mà lấy họ Thích. Người xuất gia làm đệ tử Thích Ca Mâu Ni, nếu như tu trì đúng phép đúng luật, giữ đức trang nghiêm, hành vi đoan chính thì không hổ thẹn là một thích tử biết an phận thủ thường. Nếu trong hàng ngũ thích tử mà không tu hành đúng phép, chỉ mang cái hư danh người xuất gia tu hành thì đành phải nói là lãm xưng thích tử, không đủ tư cách là một thích tử chân chánh. Vì là một thích tử chân chánh thì nhất định phải tu hành đúng phép. Lại nữa, hành giả xuất gia tu đạo gọi là thích tử, còn gọi là sa môn, được gọi là sa môn, nói nghiêm cách thì không phải là dễ dàng. Như nói chăm tu giới định tuệ, dập tắt tham sân si, phải làm như một sa môn chân chính nên làm. Như kinh Tứ Thập Nhị Chương nói: thức tâm đạt bản nguyện, cố hiểu vi sa môn. Thế thì không phải ai cũng dễ dàng làm sa môn được. Không làm được như vậy thì là thiểm hiểu sa môn, nghĩa là hổ thẹn mang cái danh hiệu sa môn, không phải là sa môn chân chính. Như có những sa môn làm ô đạo, sa môn phá hoại đạo. Nên biết ở đây nói thiểm hiểu sa môn, ý tứ là hổ thẹn gọi cái tên sa môn, thực tế là không đủ tư cách gọi là sa môn. Một sa môn chân chính, danh thực phù hợp nhau chỉ có thể là những thắng đạo sa môn, thị đạo sa môn, mệnh đạo sa môn. Trước hết như những người bẩm Phật xuất gia, có thể diệt phiền não mà chứng thắng đạo. Thứ nữa, như những người xuất gia có thể đoạn hoặc chứng chân, tuyên thị chính pháp mà làm cho nhiều người nhập đạo. Sau nữa, như những người xuất gia khắc phục phiền não, chăm tu các thiện pháp làm cho mệnh trí tuệ tăng trưởng. Xem thế có thể hiểu, làm một sa môn chân chính thực ra không đơn giản. Đại sư Tỉnh Am hiểu rõ những người xuất gia đương thời đã không thể tu hành đúng phép, lại không thể cầu tu tam học, cho nên mới nói lãm xưng thích tử, thiểm hiểu sa môn một cách không khách khí như vậy. Nếu không xuất gia, sống với cha mẹ thì còn có thể thực hành đạo hiếu ở thế gian. Nay đã xuất gia, rời bỏ quê hương, cha mẹ, trong tình hình đó đương nhiên là mùi ngọt không dâng, tế tự không có. Cha mẹ còn mà không thể dâng miếng ngon, miếng ngọt, như thế gọi là cam chi bất cung, nghĩa là không cúng dường miếng ngon miếng ngọt. Nói hành đạo hiếu, việc ăn uống, kẻ làm con, ai mà không kiệt lực tận tâm dâng hiến của ngon vật lạ. Nếu là nhà giàu có nào khó gì đâu, nếu là gia nghiệp đảm bạc, ắt sẽ lòng có thừa mà sức không đủ, Người xưa nói phải, thúc thủy thừa oan, rau cháo cùng vui. Đấy là nói nhà nghèo hèn, chỉ có rau canh thường ngày, nhưng mặn nhạt vừa phải. Sống chính học vị, không dám sơ sài quá quýt. Sống đâu đấy dâng lên cho cha mẹ, có miếng gì ngon dâng cha mẹ trước, còn mình thì cái nào cũng xong, chỉ cần cha mẹ vui lòng, đó là tận tâm. Nói chung người già lão tỳ vị hư bạc, ăn uống khó tiêu hóa, cho nên cái ăn dâng lên phải chín phải nhừ, phải thơm ngon thì mới có ích. Phàm những cái gì sống lạnh dai ngấy khó tiêu hóa, không thể đem cho bố mẹ ăn, gạo mới mì mới thương tổn tỳ vị cũng không thể cho ăn. Số bữa ăn lại phải nhiều hơn, vì không thể ăn nhiều một lúc quá no. Việc ăn uống thuốc thang kẻ làm con phải khắc ghi trong dạ, nhưng kẻ đã xuất gia thì khi cha mẹ còn không thể cung dưỡng cái ngon cái ngọt, như vậy chẳng phải trái với hiếu đạo sao? Đương nhiên là một Phật tử chân chính thì phải bàn lẽ khác. Đến khi cha mẹ qua đời, vì đã xuất gia nên không thể cúng tế đúng lẽ, cũng là bất hiếu. Nói khác đi, dù cha mẹ còn hay mất, đều không thể lo tròn trách nhiệm kẻ làm con, nói ra trong lòng xiết bao hổ thẹn. Nói thêm, đã không thể cung đốn cha mẹ miếng ngon miếng bùi, đương nhiên không thể bổ dưỡng cơ thể cha mẹ, cho nên nói xin bất năng dưỡng kỳ khẩu thể. Khi bố mẹ sống, không thể nuôi dưỡng bố mẹ, người xuất gia lìa cha mẹ. Khi cha mẹ chết, phần lớn đều không thể trông nom tại chỗ, tất nhiên cũng không thể dẫn linh cha mẹ về nẻo thiện, cho nên nói tự bất năng đạo kỳ thần linh. Khi cha mẹ chết không thể dẫn linh. Chữ thần linh nói theo thế tục chỉ linh hồn, nói theo Phật pháp là chỉ thức thứ tám, là thức A Lại Gia. Người chết rồi thì A Lại Gia thức của người ấy lìa khỏi thể xác mà tìm chỗ đầu thai nơi khác. Lúc đó nếu có người con có đạo tâm mà lại có công tu hành ở bên cạnh mà trở niệm theo Phật pháp, thì có thể dẫn dắt để bác thức tìm chỗ đầu thai lại vào nhân gian, hoặc lên thiên thú, thậm chí có thể dẫn đến Tây Phương Cực Lạc. Người con xuất gia nếu như không biết tu trì Phật pháp đầy đủ thì không thể có sức mạnh có thể dẫn dắt thần thức cha mẹ đến nẻo thiện. Kẻ làm con lẽ ra phải cung đốn cho cha mẹ miếng ngon miếng ngọt để nuôi dưỡng cha mẹ, làm cho cha mẹ vui vẻ lúc tuổi già. Nhưng vì chúng ta không thể làm được như vậy, xét về phía cha mẹ, có đứa con cam chi bất cung, khẩu thể bất dưỡng, thì cái hy vọng nuôi con những ước trông cậy lúc tuổi già chẳng phải là một tổn thất ư? Vì thế nói, ư thế gian vi đại tổn, đối với thế gian là một đại tổn thất lớn. Làm con theo lẽ phải tế tự cha mẹ, dẫn dắt linh hồn cha mẹ để hai thân được tái sinh vào chỗ thiện, hoặc giả được giải thoát. Nhưng vì chúng ta tu trì không đủ, không thể làm được nhất tử xuất gia, cổ tổ siêu thăng cảnh giới. Một đứa con xuất gia, chính đời tông tổ được siêu thăng tịnh độ, đối với cha mẹ không có ích gì. Vì vậy nói, đối với sự giải thoát xuất thế cũng không có ích lợi thiết thực gì cho cha mẹ. Hai đường đều sai, tội nặng khó trốn. Ý nói hai quan điểm về đạo hiếu ở thế gian và xuất thế. Người con xuất gia đều không lo tròn được trách nhiệm, cho nên cái trọng tội bất hiếu khó tránh đâu cho thoát. Từ đó có thể biết, dù là đã xuất gia, kẻ làm con vẫn không thể từ chối trách nhiệm xin dưỡng tự tán đối với cha mẹ. Như đạo hiếu ở thế gian, không thể thừa hoang dưới gối, không thể hầu hạ cung phụng, thì đạo hiếu xuất thế bổn phận phải làm tròn, chứ khuyến dẫn cha mẹ tin thờ tam bảo, ăn chay trì giới, ly ác hướng thiện, làm cho cha mẹ từng bước đi lên chính đạo Phật pháp. Với một người xuất gia, nếu điều đó không làm được thì là quá kém. Thử nghĩ xem, cái thân xác này của ta nhờ cha mẹ mà có, nếu không có cái thân này thì làm sao xuất gia được? Không xuất gia thì làm sao có thể dụng công học đạo mà được giải thoát? Từ đấy có thể suy ra mà thấy rõ ơn đức của cha mẹ quả thật là sâu nặng. Ơn đức cha mẹ sâu nặng như vậy, kẻ làm con đương nhiên phải biết báo đền. Một Phật tử chân chánh ắt phải hiếu kính cha mẹ. Nếu nói rằng ta lìa bỏ bố mẹ để xuất gia thì cha mẹ không còn quan hệ gì với ta nữa, thì thật là không đủ tư cách làm con cháu Thích Ca.